người là đã có trong các lành ở chư Phật từ quá khứ, thì trong cái kiếp hiện tại này khi ta tái sanh ra thì ta được chư Phật hộ niệm, ta được các vị Bồ Tát ở trong mười phương làm bạn đồng học với chúng ta. Thì những người như vậy trên cái bước đường tu không có trở ngại. Còn ngược trở lại, những người mà trần lao, nghiệp chướng sâu dài, phiền não thì cũng không được. Thì những người như vậy là khi mà trở về với Phật đạo tu là chắc chắn nó gặp những cái khó khăn. Như hồi sáng thì họ nói là cái khó khăn về nhiều mặt đối với chúng ta, khó khăn ở bên ngoài thì nó gồm có cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, tất cả những bằng khó khăn mà chính ở trong ta gọi là nghiệp của riêng ta. Thì ở trong lúc đó cái khó khăn của riêng ta thế này, tức là ta rơi vô trong hoàn cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, ngu dốt, và kèm theo cái nữa là phiền não. Cái này là chính ở trong cái con người của chúng ta. Nhưng mà đa số đó, thì chúng ta cứ nhìn ra, chúng ta thấy cái nghiệp chướng của bên ngoài, trần lao bên ngoài, lúc bây giờ ta phải nghĩ rằng người ngoài phá ta và không cho chúng ta tu tập. Và trên thực tế đó, thì cái này Đức Phật dạy đó, cái nghiệp của ta nó phá ta chứ không ai phá ta. Mà thầy nên cái trên bước đường tu nên thầy niệm kỹ là để thầy thường hay cân nhắc tại sao họ phá ta mà họ phá người khác, họ nhắm vô ta mà họ phá, họ đừng phải nghĩ họ ác với ta, họ xấu với ta, họ ganh tị với ta, phải nghĩ như vậy. Đó là cái điều nghĩ sai rồi. Nên tất cả những cái gì mà người ta đem tặng cho mình đó là cái này chính cái nghiệp của mình này. Tức là phải thấy như vậy. Tại vì đó, họ nói thấy cái mặt là tôi ghét quá đi, thấy cái bà đó tôi ghét đó, là tại vì bà đó có cái nghiệp mà để cho ta ghét. Mình phải thấy như vậy thì mình tu. Có cái nghiệp mà ta thấy thì ta ghét, có cái nghiệp mà ta thấy là khinh, là nên khinh chê mắng chửi chúng ta đó. Thì lúc bây giờ là tại ai? Tức là tại ta, chứ không phải người khác. Thầy thường hay cân nhắc tại sao họ không khinh chê người khác, tại sao họ không mắng chửi người khác, họ nhắm chỗ ta. Thì từ cái chỗ đó ta mới phát hiện được con người thực của ta. Phát hiện được đó, đây là trần lao nghiệp chướng, chứ không phải là do căn lành mà tái sanh. Tại vì nếu mà do căn lành tái sanh á, khi một đức Phật đã có trồng căn lành rồi thì bây giờ phải được Phật hộ niệm. Mà Phật hộ niệm cho ta đó, thì cái trường hợp đó tà ma ngoại đạo đó không bao giờ dám tới gần ta. Thì cái lực của Phật gia bị tới thì làm cho tà ma ngoại đạo thấy ta phải sợ và phải kính nể. Cho nên tà ma ngoại đạo không sợ ta, không kính nể ta đó, biết ta chưa có trồng. Đây là cái điều mà rõ nhất. Mà chưa trồng căn lành nữa, mà nếu không có tạo ác nghiệp đó, thì cái trường hợp này cũng còn dễ tu chứ. Nhưng mà chưa trồng căn lành mà đã tạo ác nghiệp đó, thì cái này là khó tu. Không có căn lành mà có ác nghiệp thì thế nào? Bây giờ đó, người ta đối xử tệ với mình thì lúc bây giờ mình tự nhiên cảm thấy buồn phiền, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, thì cái này là ác nghiệp của ta. Còn nếu mà chưa trồng căn lành mà không có ác nghiệp thì chỗ này cũng dễ thôi. tại vì biết thân phận của mình rồi, cho nên ai muốn nói cái gì thì nói, ai muốn làm cái gì thì làm. Tại vì ta biết ta chưa có căn lành, hay nói cách khác đó, là ta không có phước báo. Cho nên ta không có phước báo, ta không có căn lành thì đừng có xử sự ta như vậy. Mà bây giờ tại vì ta không có nghiệp, cho nên ban đầu họ kinh chê mắng chửi xem thường chúng ta. Nhưng mà vì không có nghiệp cho nên ta vẫn thể hiện được cái tâm tánh của con người hiền lành. Tại có nghiệp đó, thì cái trường hợp nó tự nhiên khởi ác nghiệp đó. Và cái nghiệp đó chính đó, là tham sân si ba cái hành nghiệp chính. Còn bây giờ chúng ta không có nghiệp, thì bây giờ nó không có nghiệp tham, thì chỗ nào có quyền lợi ta tránh xa ra. Thì trường hợp này đâu có ai mà nói cái gì ta được. Ta có quyền lợi thì ta nhường cho người khác, ta tránh xa quyền lợi đi thì không có vấn đề gì hết. Vấn đề xảy ra là do lòng tham chúng ta. Cho nên cái kinh nghiệm thầy từ một hồi nhỏ đi tu cho tới bây giờ, hãy thầy thấy chỗ nào có quyền lợi thì phải tránh đi. Tránh đi thì không có vấn đề. Thì Đức Phật dạy chúng ta tất cả mọi việc xảy ra mà hấp dẫn mọi người, thành ra ta coi như là đối với ta là Đức Phật dạy đó là giống như là trồng hoa trên đá. Trồng hoa trên đá thì đâu có gì lên được, nên trồng hoa thì người ta phải trồng ở dưới đất, mà đất đó là phải đất thì nhiều. Cho nên cái đất đó, mà thì nhiêu đó, cái thì nhiêu này là gì? Tức là phiền não và nghiệp. Không có phiền não và không có nghiệp đó, thì trường hợp không lên được. Cho nên nghiệp đó là gì? Tức là nghiệp tham. Nghiệp tham cho nên đó, bây giờ chúng ta thấy lợi thấy danh đó, thì ta nhào vô. Đây là sự thật, thấy lợi thấy danh ta nhào vô. Cho nên từ cái chỗ nghiệp tham này khởi lên, từ cái nghiệp tham này để khởi lên, cho nên nó dẫn chúng ta vào chỗ tội lỗi. Mà bây giờ đến Đức Phật bảo là người hết nghiệp rồi đấy, thì cái trường hợp lợi danh này đối với họ không tác động nữa. Giống như là trồng hoa mà trên cái đá trồng, cái người mà trơ gan trên cái đá, họ không bao giờ nghĩ, thì cái trường hợp này không phải không tới. Bảo là trồng hoa mà trên đá, hay là mạc vàng mà rước vô mắt chúng ta, tức là vàng là quý nhưng mà mạc vàng đó, thì để ra ngoài ta nấu ta làm vàng làm đồ trang sức thì để quý, nhưng mà cái mạc vàng này bụi vàng đó, mà đem đổ trong mắt ta thì chết rồi. Người ta sợ nó, sợ cái lợi danh, sợ cũng giống như là trường hợp ở trên mạc vàng đổ mắt ta này, cho nên ta tránh đấy. Cho nên Đức Phật dạy những người tu hành này chưa có căn lành nữa, thì cái điều quan trọng nhất là phải tránh xa ngũ dục. Và đây ngũ dục tức là năm thứ 24 này, năm thứ 24 cái Phật gọi chúng ta là tài sắc danh thực thị tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngũ vị. Tất cả mọi người trên đời này ai mà cũng tham cái này hết, nhưng mà ta cũng tham cái này ấy, thì ta không được vô họ. Cho nên ta thấy tất cả những cái này ấy, ta bỏ cho người khác ta, thì cái này ấy, ta không được vô. Và tất cả các Phật tử mà đi hành đạo ấy, muốn tu thi được cái này, hay cái nào có lời có danh có, tất cả những cái điều tốt như vậy ấy, thì trường hợp ta nhường cho người khác. Tại ta biết nếu ta tới chỗ này thì nguy hiểm, nếu ta hưởng thụ thì ta đổ phước thôi. Do đó mà cái chỗ nào khó khăn á thì chúng ta dấn thân ta làm, thì cái này là an thường. Cho nên bước đường tu hành của đại thừa mình tu theo pháp qua mình ta làm, có cái việc nào khó thì ta làm, mà cái việc làm dễ để cho người khác, quyền lợi thì để cho người khác, nhưng mà trách nhiệm thì ta mang. Ở trong trên đời này nếu ai mà làm như vậy đó thì cái trường hợp tu của mà làm như vậy đó thì công đức nó sanh. Chứ còn quyền lợi mà ta hưởng, còn cái khó thì đừng để cho người khác, thì cái này là phước chúng ta hồn lắm. Tới cuối cùng ai thương chúng ta được, đó là trên bước đường tu mà Đức Phật dạy. Tại vì đời trước đó, ta đã từng làm như vậy rồi, cái này gọi là trồng căn lành. Cho nên đến đời này sanh ra đó, ta được mọi người kính trọng. Thầy nói thí dụ như đời trước đó, mà thầy đã từng giúp đỡ cho bà Đông, thì trong đời này bà Đông thấy thầy đó, thì bà Đông tự nhiên sanh ra kính trọng. Tại sao vậy? Là vì ân nhân của mình. Mặc dù đó, đời trước đời này khác nhau rồi, nhưng mà nó còn lưu lại cái gì trong lòng ta. Cho nên nhìn thấy một cái người đó mới thấy lần đầu mà ta liền sanh ra cái tâm kính trọng. Ta biết đó, cái người đó đối với chúng ta là ân nhân. Nên Đức Phật ở ngày đó, ngày làm Phật hôm nay và được tất cả chúng sanh kính trọng đó, là vì những chúng sanh này đã vượt qua họ hơn ngày đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp thành Bồ Tát đạo đó là làm cái chuyện cứu nhân độ thế thôi. Cho nên tất cả những người này rất nhiều điều có mang ơn Đức Phật hết, cho nên họ thấy Phật họ kính trọng, không có cái gì khác không. Thì ngày nay chúng ta biết rồi, cái người nào trong họ thấy ta đó, họ liền kính trọng và tin tưởng ta đó, là ta biết ta đã trồng căn lành ở họ trong đời quá khứ. Cho nên nếu mà ta đã trồng căn lành ở đời quá khứ nhiều nữa, thì cái chuyện tu hành chúng ta hôm nay dễ. Trong cái kiếp này chúng ta tu dễ, tại vì ai nhìn ta cũng thương và cũng quý mến hết. Còn ngược trở lại đó, căn lành chúng ta không có, nhưng mà nghiệp ác chúng ta gieo. Cho nên nghiệp ác chúng ta gieo có nghĩa là trong đời quá khứ đó, ta đã từng lường gạt họ, ta đã từng hại họ rồi. Cho nên nó tái sanh trên cuộc đời này, họ thấy ta đó, họ nghĩ họ thấy ta là họ bực bội, họ hết chứ. Thì cái người mà theo Phật tu hành đó, phải phân biệt cái này mà biết được. Họ thấy ta họ thương, họ thấy ta họ ghét. Họ thấy ta họ thương, ta biết là ta đã từng giúp họ trong kiếp trước. Họ thấy ta chưa làm gì để cho họ ghét, ta biết ta đã từng hại họ trong kiếp trước. Thì ta đã từng hại họ trong kiếp trước rồi, cho nên cái kiếp này đó, dù ta có nói gì, ta có làm gì thì nó nhất định họ không nghe. Ta có làm phải họ không nghe. Còn nếu ta đã từng cứu họ, từng giúp họ, cứu mang họ trong kiếp trước, thì trong kiếp này đó, ta có nói sai thì họ cũng nghe, họ cũng chấp nhận, họ cũng có thể bỏ qua. Nên trên cửa sự tu căn cứ theo cái điểm này đó, mà biết được con đường thơ của mình là có trong căn lành hay là tạo nghiệp ác. Thì bây giờ đó, một người vô cớ mà chống phá ta, thì ta nghĩ ngay tới nghiệp ác của chúng ta. Cho nên đó, cái này Đức Phật dạy chúng ta phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối để chi? Cái bước ban đầu để ta không tạo thêm nghiệp nữa. Tạo thêm nghiệp là gì? Tức là giận họ, buồn họ. Buồn và giận tức là tạo nghiệp. Cho nên anh làm sao mà khi họ đối xử tệ với ta mà ta không giận, trong cái hoàn cảnh mà khổ đau mà nó buồn, thì cái này Đức Phật không tạo thêm nghiệp. Và nên buồn và giận thì cái này tạo thêm nghiệp. Cho nên ta thấy có những cái người mà ở trên cuộc đời này họ bị già đặt nhiều quá, họ buồn và họ khổ quá, họ sanh ra sân hận nhiều. Cho nên càng buồn càng khổ càng bực bội đó, thì ta thấy tức là cái ác nghiệp hiện ra trên thân họ nhiều hơn. Cho nên người mà càng gặp cái hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu đó, thì cái lòng căm thù họ lại lớn thêm lên, cho nên nghiệp cái mình tăng lên. Mà cái nghiệp chúng ta tăng lên đó, thì lúc bây giờ đó, nhìn thấy cái mặt chúng ta nó sắc khí đằng đằng, thì ai mà có thể thương, ai mà có thể chấp nhận chúng ta. Đó là tên nghiệp bất được. Cho nên Đức Phật dạy cái người mà thực tu đó thì phải chuyển đổi, tức là chuyển đổi cái xấu mà thành cái tốt. Cho nên gặp cái hoàn cảnh xấu, ta thấy hoàn cảnh xấu là cái điều mà tốt cho ta nha. Cho nên nhờ hoàn cảnh xấu mà ta dễ trở thành người tốt. không có hoàn cảnh xấu thì chúng ta khó trở thành người tốt, nhưng mà có hoàn cảnh xấu nếu là tu thì ta dễ trở thành người tốt. Thế hoàn cảnh xấu có nghĩa là gì? Bây giờ người khác mà chửi mắng ta và đánh đập ta thì cái này là hoàn cảnh xấu thì tốt, tức là xấu. Nhưng mà ta chuyển cái xấu này trở thành tốt là cái cách nào? Cái điều thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta là nhẫn. Cái nhẫn của chúng ta là biến thành cái xấu thành tốt. Có những người cái chửi ta mà nó chửi lại, mà họ chửi ta đó thì ta nghĩ trong bụng sao? Từ trước ta từng chửi nó, cho nên bây giờ nó chửi lại, ta coi như là trả cái quả cũ mà lòng chúng ta thanh thản. Thì cái này là cái người mà tu theo dị thừa bước ban đầu. Nhưng mà nếu ta giữ được cái tâm thanh thản và chấp nhận cái người khác đó, chửi mắng chúng ta đó, thì cái này nghiệp mà hết. Tại sao ta biết hết? Là khi nó chửi ta mà ta không có phản ứng, không có phản ứng bằng lời nói, thậm chí không có phản ứng ở trong lòng đấy, thì nó có thể chửi ta được nữa không? Chửi được. Cho nên Đức Phật lấy cái kinh nghiệm bản thân Ngài mà Ngài dạy ta. Cho nên có một cái bà già ăn mày không xứng đáng gì hết, nhưng mà đứng ở đằng trước tịnh thất, Đức Phật kêu lên mà chửi, chửi suốt từ sáng tới chiều, Đức Phật không có phản ứng gì hết. Cho nên không có phản ứng gì hết đó, cho nên tới chiều bà này chửi đã rồi đó, chửi đã rồi bỏ đi. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với đại chúng là như vậy là nghiệp hết. Đây là cái nghiệp hết. Tại vì không phải là Đức Phật ác với cái bà này, mà bây giờ bà này trở về thù này. Nên nhiều khi trên bước đường tu của các bạn, ta làm cái việc tốt nhưng mà ta vẫn có phản ứng này, ta vẫn có phản ứng phụ. Thầy nói là ví dụ như bây giờ đó, Đức Phật độ cho một cái ông này đi xuất gia tu hành đi, mà độ cho ông này đi xuất gia tu hành mà bây giờ ông thương Phật, ông theo Phật, ông đi tu đó, thì chuyện trước mắt là gì? Ông phải bỏ vợ bỏ con để nuôi nhỉ? Đấy là cái sự thật. Độ cái người này thì làm cho cái người này chịu. Đây cái điều thứ hai nữa là khi ta cứu người ta không bắt đầu. Cho nên cái ông đã ăn, ông thủ quê, ông tìm cách đóng, hại, giết. Nhưng mà vì lòng từ bi cho nên ta cứu ở quê này, cứu ở quê này, tức là ta trở thành kẻ thù của mình. Đương nhiên ta làm việc ác đó, thì ta có quả báo rồi. Và bây giờ Đức Phật dạy ta làm việc thiện thành người ta vẫn có quả báo. Thế nên ví dụ như có một cái người nào đó bị một người khác săn đuổi, mà bây giờ đó, vì ta thương người ta không cứu người này thì ta tìm cách ta che giấu đi. Che giấu thì bây giờ ta là trở thành kẻ thù của người. Cho nên ở trên cuộc đời này ăn quán nó quay về chằng chịt với nhau nhiều đời nhiều kiểu. Cái này hay rồi, do đó là khó khăn. Cho nên là tại vì ta không nhớ được, còn Đức Phật ta nhớ rõ hết. Tại đời trước ta cứu người này cho nên ta nợ người này, cho nên bây giờ đời này ta trả cái nợ người này nữa hết thì ta được cái điều trọn lành. Đó là chính ở trên bước đường tu, cái người có trí tuệ rồi đã nhận thấy được như vậy. Cho nên ta trồng các ngành ở người này cho nên ta được người này quý trọng, mà ta tạo nghiệp ác người kia cho nên người kia sẽ thù chúng ta. Do đó mà ở trên bước đường tu hành chúng ta đó, ta nhìn qua hai bên là thế, luôn luôn lúc nào cũng có, tức là ai cũng có cái thế lực mà thiện mà thế lực ác, cái đó là tiêu biểu cho cái nghiệp của chúng ta. Cho nên cũng có người bên vực ta mà cũng có người chống phá ta, chỉ có nhiều thế lực thôi. Nhưng mà khéo tu đó thì cái thế lực mà ủng hộ ta nhiều hơn, kính trọng ta nhiều hơn, nhiều lần nữa. Còn cái thế lực mà thù nghịch chúng ta đó, ta tìm cách ta hóa giải lần để cho nó nhỏ lần đi để ta thành Phật. Còn ngược trở lại, nếu mà ta không biết tu hay là dũng đường tu đó, thì cái thế lực mà chống phá ta đó mỗi ngày nhiều thêm, và cái người ủng hộ chúng ta đó mất lần đi. Thì như vậy ta là lúc nào đó, ta cũng có hai bên để chúng ta cần, ta gọi là hai hình vai của chúng ta bình chuyển và bình ác. Cái này là cái cân, ta không thể coi cái nào nặng và cái nào nhẹ. Nên người ta gắn cái cân là gì? Một bên ác, bên thiện. Mà coi thử coi cái người ủng hộ ta nhiều, người thương ta nhiều, hay là cái người chống ta, là ghét ta nhiều để làm gì? Thì như vậy, cái số người mà ta đã cầm căn lành với họ đó, Đức Phật đó, mình tu đó, từ từ cho nên mất đi. Thành ra đừng để cho mất cái căn lành. Vì vậy đó mà thành Bồ Tát Đạo đó, là Đức Phật khuyên chúng ta đó, là nên tạo thêm, chứ đừng định mất. Thầy nói đến ví dụ như bây giờ, đời trước đó, Thầy đã cho bà con 1 triệu bạc. Cho nên đời nay đó, là bà con thấy Thầy là muốn dùng. Tại sao cũng? Tức là nhớ ơn cũ của ông trả. Nhưng mà nếu mà Thầy tu đó, thì bây giờ Thầy muốn giữ cái này, cái tốt của bà con đối với Thầy khi được, thì bây giờ Thầy tìm cách tránh nhận theo quan hệ tình nhân. Cho nên đó, tạo được một cái ơn đó, là đừng mang về cho người khác trả. Đừng cho người khác trả thì ơn này có. Thầy tạo được cái này khó lắm. Nhưng mà bây giờ đó, bà con đem nó cũng dùng 2 triệu rồi đó, là hết rồi quê. À, con mượn 2 triệu cho con trả 2 triệu xong rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, bà này là muốn trả, tức là muốn cúng, nhưng mà thầy không bao giờ để dành cái này. Thì ở trong lòng bà này nó không. Còn nếu thầy mà là mất đi mà mất nào, thành ra thầy thấy mà đau tốt quá, tự nhiên thêm muốn mình chịu bạc, thầy khởi cái lòng tham, cái bài này tốt bụng cho nên thầy tìm cách có thể buồn thêm, thầy kêu mà tôi cũng thêm, thầy đã xây dựng cái gì ở đây tôi cũng đi. Và như vậy đó là đổi cái thiện thành ác. Tại cái bài này muốn cúng nhưng không cúng tất triệu thôi, là cái tiền này tiền của thầy chứ tiền gì của bạn. Nhưng mà thầy gọi chỉ 1 đồng thôi, là như vậy là thầy nợ được hết. Thế nên bà này cỡ nghĩ gì, ông thầy này vui mà tham quá, cúng 1 triệu được, còn là cúng nữa. Trên bước đường tôi cho nên đấy, Đức Phật dạy chúng ta thành Bồ Tát Đạo đó là thi ân của Phật giáo, tức là đưa ra chứ đừng bao giờ cúng về, để cho tất cả chúng sanh đó, nó đều nợ ta hết đó, thì cái lãnh đạo ta dễ. Vì vậy đó, mà chúng ta phải tiết giảm cho cái phần cá nhân chúng ta tối đa, tức là tiêu xài cho bản thân nó tối đa. Cho nên thầy cứ yêu cầu tất cả các phật tử đó, đừng có cúng dường cho thầy. Yêu cầu vậy chứ thầy có kêu ai cúng cho thầy không? Đây có bà nào mà thầy kêu cúng chưa? Mai đồ cái này nhiều thầy sợ được hôm nay cúng thức ăn cũng được cúng thầy ăn luôn. Tại vì trên bước đường tu đó là thầy giảm cái việc ăn và mặc. Thầy đang ăn và mặc cái này là giảm tối đa. Để chi vậy? Để chúng ta khỏi ăn như thế nào? Đó là chính. Cho nên cái người mà tu hành giảm cái vấn đề chi phí cho cá nhân mình càng nhiều đó, thì cái này càng tốt, ít nợ. Để ta còn cái thằng dư, tức là cái phước báo này đó, ta đem ta đầu tư vô và đây là bảo là bỏ vô trong cái kho vô tận của chư Phật, ta đầu tư để làm phước, thì cái này chúng ta nó còn là gì? Cho nên ta cần hai cái này làm gì? Nếu mà ta xài quá cái mức mà chúng ta tạo nên thì cái này sâu cùng nhiều hơn. Cho nên những người mà xài quá mức thì ta thấy sao? Ban đầu sinh ra trong một gia đình giàu có, phát đạt, nhưng mà hưởng nhiều hơn, cho nên một lúc nữa cái kho này mất hết. Bắt đầu nghèo lần đó, cho tới già thì lại chết không có đất tự thân. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người mà già mà hiện hảo tướng tu đó thì khó. Tại sao vậy? Tức là hưởng rất chút. Trong cái khoảng thời gian ta hưởng quá nhiều, cho nên đến chỗ này mất. Vì vậy nếu mà tất cả các vị Bồ Tát đó, họ hành đạo đó, cái Phật nó không có hiểu. làm thật nhiều. Nhưng mà rồi đó, khi mà tạo nên được công đức rồi thì từ chỗ đó mà họ tự giải thoát được. Thấy cái người như vậy đó thì người đã còn phước. Anh đã nói, ví dụ như bây giờ cha mẹ sinh ra đứa con đi, mà mình nuôi nó cho nó nên người, nó đổ đạt, nó làm quan làm tướng, mà làm nhà kinh doanh, làm cái gì đó nổi tiếng rồi. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, mà cha mẹ không còn trong cuộc đời này nữa, đứa con thì nó phải thương nhớ cha mẹ nhiều. Nó nghĩ nhờ cha mẹ sanh ta ra, nuôi ta, ăn học lớn lên, bây giờ ta mới có ngày nay, và bây giờ ta có cái ý muốn trả ơn cha mẹ mà không còn. Cho nên cái ý thức thương cha mẹ thì thấy rất nhiều. Còn ngược trở lại, nó có những người cha mẹ nuôi con cho lớn lên, rồi đến tới chừng mà già yếu bệnh hoạn, nó không làm được gì nữa, rồi nằm một chỗ, ta đã bao nhiêu tiền nữa cũng trả tiền nhà thương, tiền thuốc đó hết. Rồi bây giờ con nó nghèo khổ quá rồi, nhưng mà bây giờ đó không có lo cho cha mẹ thì tầm khổ bất hiếu, mà lo cho cha mẹ thì thấy khổ. Cho nên nếu mà nằm đó mà tưởng càng lâu nữa thì cái trường hợp con cái của mình nó càng bất mãn và càng khó chịu. Và cái này là gì? Chính ta tạo nên đó, chứ bây giờ ta tưởng thế. Cho nên thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy được. Cái người chết sống kia đó, cái phước họ còn nguyên. Còn cái người đó mà chết buồn này đó, là cái trường hợp hưởng hết rồi chết. Cho nên hưởng hết rồi mà chết đó, thì cái trường hợp đó coi như ta không còn gì hết. Sanh trên cuộc đời này là bao nhiêu phước, rồi ta cuối cùng hưởng hết rồi ra đi, thì cũng hai bằng tay trắng. Còn cái hạng thứ ba này đó, là cái trường hợp hưởng hết rồi mà chưa đi. Anh hưởng hết rồi mà chưa đi đó, là lúc bây giờ làm sao? Tức là con cháu nó mong cho chết đi không? Mong ta chết đi. Tại vì ta nằm đó là cực khổ, đài đoạn nó đủ cách hết đấy. Mà nó trong chúng ta chết đi mà nó không chết. Cái này hết phước rồi nhé, mà chưa đi được, cho nên cái này đoạn. Thì lúc đó nằm đó, nằm đó có suy nghĩ là con ta nó bất hiếu, con ta nó xấu, con ta nó như thế này như thế kia, mà ta khởi lên cái lòng quán hận buồn phiền trách móc, cho nên cuối cùng ta chết ra tại bao nhiêu. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên sanh lên được làm người có cái điều kiện tốt rồi đấy, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên nhân chỗ này mà nâng cao lên, hưởng ít mà tạo nhiều đấy, thì may ra đời sau ta còn cái thằng dư, tức là còn cái thằng dư để chuyển cho kiếp sau. Thì như vậy nên là khéo tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là khéo cùng là thật. Bây giờ cái khéo tu này là cái gì? Tức là tu phước. Cho nên tu phước cho nên ăn ít nhưng mà làm nhiều thì cái phước ta còn dư. Còn ăn nhiều mà làm ít thì phước chúng ta phải hồi. Đó là cái thứ hai đó là tu huệ. Cho nên tu huệ tức là chịu cực siêng năng học hành nhiều thì cái hiểu biết chúng ta rộng lắm. Còn nếu mà trường hợp ta lười, ta học thì làm sao mà ta khôn, ta giỏi lên được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thì cái người mà khéo tu đó thì qua cái kiếp sau họ nhiều phước, họ khéo tu cho nên kiếp sau họ tăng huệ. Thành ra phước và huệ tăng lên thì lấy cái vốn mà phước huệ đó để thành một tác đạo để tăng lên. Cho nên Đức Phật nói là có phước thì sinh phước, có huệ thì sinh huệ. Còn nếu mà không có phước, không có huệ đó, cho nên người ta gọi là bần cùng không phước huệ. Cho nên bần cùng không phước huệ thì bây giờ không thể nào tu được. Tại vì không có phước đó, thì không thể nào sinh ra phước được. Mà không có huệ thì không thể nào sinh huệ. Cho nên bây giờ đó, có phước sanh phước, có huệ sanh huệ là thế nào đấy? Thầy nói đó, là cái trường hợp có phước. Cái người mà có phước rồi thì phước nào sanh ra phước đó thôi. Thầy nói cái phước thứ nhất này là cái phước của chúng ta mà trang nghiêm cái hảo tướng chúng ta. Tại vì người đó có cái mặt dễ thương, có một cái hành động dễ thương, có một cái dáng dễ coi, cái này họ cũng được một một ở trong các phước, hay gọi gì, tức là phước tướng. Ta nên người đó có cái phước tướng, ta nên phước nó sanh ra phước không? Tại vì có cái phước tướng cho nên mọi người nhìn thấy cái tướng phước của chúng ta đó là sanh ra cái tâm kính trọng này. Ta nên sanh ra cái tâm kính trọng, ta nên từ cái chỗ sanh ra cái tâm kính trọng đó, chỗ này là phước cho nên tăng lên. Tại vì họ thấy mình đó, họ kính trọng thì mình có ghét có giận họ làm chi? Còn bây giờ nó ngược trở lại cái tướng phước mình không có mà tướng nghiệp mình hiện ra, cho nên nó sự họ thấy mình họ khi dễ, cái tướng nó coi như là xấu quá, mà bây giờ nó không có hiện tướng phước mà nó hiện cái tướng nghiệp, ở cái nghiệp gì, cái nghiệp tăng trọng. Ta nhìn ta thấy nó cái mặt nó sao ta nghi quá, tự nhiên ta thấy nó tới chặt ta, ta nghi nó sẽ ăn trộm cái cấp, cho nên người ta theo dõi ta, ta coi chừng đấy, ta rình rập nó, trên thường của nó lại bực bội, nó rất là xem thường nó. Tại vì cái tướng nó phước ta không có, mà cái tướng nghiệp ta có đấy, cho nên từ cái chỗ đó mà người ta theo ta rình rập, ta coi chừng mình, thì mình lại dễ bực bội, buồn phiền, tức tối cái này nghiệp sanh. Cho nên Đức Phật nó có nghiệp thì sanh nghiệp, mà có phước thì sanh phước. Cái này tự nhiên sanh ra. Người ta thấy mình ta kính trọng, sao giận nó được? Còn ta thấy mình ta khinh dễ, đương nhiên mình giận. Thành ra nghiệp thì sanh ra nghiệp, mà phước thì sanh ra phước. Cho nên đầu tiên cái con người ta thấy nó có được cái phước, cái phước tướng đó, từ chỗ này cũng dễ tu. Tại ta nhìn ta thấy mình ta thương ta quý trọng rồi đó, thành ra từ chỗ này ta chấp nhận mình, thì mình có thể làm được việc này làm được việc kia. Nên là thầy thấy những cái người mà không có phước đó, mà muốn làm phước đó, không làm được. Cái tướng nó mà xấu như vậy đó, bây giờ nó tới nó xin công quả chùa, chùa cũng không dám cho, nó muốn giúp ta đó, ta cũng không chấp nhận. Thế thiếu chi người trong đơn thầy, cái tướng phước không có mà tướng nghiệp, cho nên người ta cứ sợ nó mang cái nghiệp của nó vô mà làm khổ cho ta đây thôi. À, luôn lúc nào cũng sợ, đó là trường hợp một tướng nghiệp. Cho nên hiện lên trên thân tướng của chúng ta là cái tướng gian tham trộm cắp, cái tướng gian tham trộm cắp, cái tướng mà nghèo cùng khốn khó này. Thành ra tất cả các phật tử đó, nếu mà ai mang cái tướng nghèo cùng khốn khó trộm cắp gian tham đó, thì đi tới đâu cũng là vô hình, không ai dám vô được. Cái tướng này ai dám cho chúng ta vô ở? Thành ra ở nó sợ bị đánh cắp, ăn trộm nó. Tướng gian tham trộm cắp, cái thứ hai nữa là nó nghèo khổ quá thì mình có nhờ nó được gì đâu mà nuôi. Cho nên thiên hạ ta nhìn nghĩ ai nuôi ta nữa, họ cũng nghĩ tới họ nhờ chúng ta, mà ta thường là họ muốn lợi dụng chúng ta. Có lợi cho họ thì bây giờ họ mới dụng ta chứ, còn không lợi ai dụng ta gì. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mất phước rơi vào trong hoàn cảnh này đó, thì không ai vui. Nặng tới mức đó, bây giờ muốn làm thuê làm mướn người ta chịu, làm giúp việc cho ta cũng không muốn cho, xin ở làm không ăn cơm người ta không nhận. Cho nên Đức Phật nó rơi vô trong cái hoàn cảnh như vậy rồi đó, thì bây giờ chỉ còn có một chỗ mà người ta dùng thật, tức là Phật. Phật có cái tâm đại bi, tại vì Phật có cái tâm đại bi, tức là Phật là không lợi dụng ai hết, mà Phật là cái người ban cho, chứ Đức Phật không phải người là mà muốn dùng. Cho nên ta phải tìm được cái chỗ mà ta dùng thân. Thế nên Phật không có lòng từ, nó mở rộng cái lòng từ bi của Đức Phật. Thì bây giờ đấy, ta tới với Phật thì Phật có một cái tấm lòng bao dung, bây giờ ta mới về với Phật được. Vì vậy nếu mà thầy nói trong kinh Pháp Hoa, nó cùng thử được, nó cùng thử là đi tới đâu không ai dung được hết. Bây giờ về với Phật thì Phật dung được, nhưng mà khi Phật dung cho chúng ta rồi đó, thì các Phật tử nghiệm xem trong kinh Pháp Hoa Phật chia làm hai. Tất nhiên cái người mà tốt với cái người mà không tốt, cho nên anh đi vô trong chùa đấy, Cho nên những người đi chùa này đó, là gồm có những người tốt và những người không tốt. Nếu mà tất cả các Phật tử nghĩ là ai đi chùa cũng tốt hết đó, thì có chừng hại. Cho nên những người đi chùa mà tốt đó, là cái người này tin Phật, theo Phật, người này thì tốt. Còn cái người đó mà đi chùa không tốt đó, thì bây giờ họ tin ma, tin quỷ. Thế nên vô chùa để gì? Vô chùa để kiếm lời kiếm danh. Mà những người kiếm lời kiếm danh ở đây đó, thì nhiều chuyện xảy ra để chúng ta. Thế nên nhiều chuyện xảy ra đúng không? Cái lời mà cái lời trước mắt họ đi vô đây là gì? Đây là cái lời trước mắt đó, là có thể đi vô để kiếm công an nghề đó. Thế nên trước mắt là đi vô chùa để kiếm công an nghề này. Đó là cái còn nếu á xa hơn chút thì thành ra vô chùa để coi ai có thể quên cái gì đó ăn cắp, ai để quên cái gì đó ăn cắp, coi người ta xe có khóa không rình rập coi. Thành ra có những người mà đi vô chùa để rình rập để đó, chứ không phải là đi vô chùa nữa mà để tu hết. Cho nên thầy nói cái này là phải nhớ tới khi đạo tràng chúng ta mới thành lập. Cho nên khi mà đạo tràng chúng ta mới thành lập đó, thì lúc bây giờ ở bên cái chúng cổ hiền là chị Quán Na này làm chủ trưởng, cho nên nhắc vô một số chú viên. Cho nên trong đó có một cái chị chú viên đó mà đi vô đây nó không phải vô tu, vô đây để ăn cắp, lại vô đây để ăn cắp xe cho bao nhiêu. Thế nên tới cuối cùng nữa là cái chị này liên hệ với một số những người ở bên ngoài này để ăn cắp xe, để ăn cắp xe lại. Mà mấy thầy trong chùa họ để ý rồi, thế nên họ cứ nói rằng là nó qua ăn cắp, để các thầy tự nhiên xem. Một người ăn cắp thôi, nhưng mà họ cứ nói là đạo tràng nó qua ăn cắp, cái tội này lớn chứ mà người. Thế nên một mình ta làm thôi, nhưng mà để cái tiếng xấu cho cả đạo tràng. Thế nên có chị tức quá, đạo tràng nó qua ăn sao ăn cắp được. Mấy thầy nói như vậy là không đúng đâu. Thế nên tức quá. Mà thiệt là có một chị này ăn cắp chứ đâu phải là cả đạo tràng cô đây ăn cắp hết. Nên thầy nó có thành phần tốt, cô đây tụng niệm để phải nói. Nhưng mà cái thành phần lợi dụng á để có đem không, thì như vậy đó thầy lại đạt, thầy mới tức hơn. Thầy với một bài thầy nữa đi xuống tận nhà thì nó lấy cái xe đạp về đó mà nó mới thả ra đi. Anh lên nhận tìm được rồi thì thôi mấy chị trong cả đàn ông anh mình nó thôi thầy cúi mặt xuống và chịu lỗi thôi. Thiệt cái chuyện này là đạo tràng thất quan, thiệt chỉ là để tự thầy quy y có pháp danh đàng hoàng mà chúng cổ hiền nữa đấy, mà mang cái tên là chúng cổ hiền thì dân khắp thì đạo này. Mà cái này là sự thật cho mấy con rồi đó. Còn đi vô đó mà tụng kinh đó, cũng giả vờ tụng kinh mà ngồi đó để từ từ móc tốt là móc túi. Cho nên tất cả các Phật tử đi chùa phải coi cái này. Có những người đi vô chùa này, thì lại lợi dụng cái lòng tin của ta để buôn bán. Cho nên đi vô chùa để buôn bán, đi vô chùa để móc túi, đi vô chùa để ăn cắp, nên sao lại có? Cho nên hai bên, một bên tốt và bên xấu, đó là cái sự thật mà chúng ta phải thấy. Những người đi chùa đấy mà có những người mà đi tu thiền người ta biết là người ta tu, còn những người mà lợi dụng cái chỗ đông người, lợi dụng cái sơ ý của người khác thì cái trường hợp này không. Nên thầy nói cái người mà đi chùa là phải ăn cắp, đi chùa ăn cắp thì sao đấy, thì mấy thầy đã nói thầy sao thầy nói gì vậy, đi chùa tu chứ sao đi chùa. Thì thầy thì có nói rõ ở chùa là dễ ăn cắp nhất, ở chùa là dễ ăn cắp nhất. Tại sao vậy? là tại vì ở chùa có nhiều người sơ ý. Tại lúc mà người ta thành khẩn, người ta lại Phật, người ta tụng kinh á, nếu mà trong lúc mà thành khẩn lại Phật tụng kinh, hay là tụng kinh mà không thành khẩn, hay là tụng kinh mà nhớ tới cái xe đạp cái này còn kinh kệ gì không, hay là tụng kinh mà nhớ tới cái đối sắc này ấy, còn kinh kệ đâu nữa. Cho nên trong lúc mà nhiếp tâm tụng niệm á, đối với chúng ta chỉ có Phật thôi. Cho nên chỉ có Phật thôi, ta không phải là nghĩ cái gì khác. Thì lợi dụng cái chỗ này mới đáp được, lợi dụng cái chỗ sơ hở, cái chỗ mà vô ý của người khác đó ăn cắp. Cho nên là trong chùa có tệ nạn, ta phải không nhận cái thân của mình. Cho nên người lợi dụng cái sơ hở này nhé, họ ăn cắp được. Cho nên cái điều thứ hai đó là sao? Thường là cửa chùa mở rộng. Cho nên cửa chùa mở rộng tức là ai cũng có thể vô được hết. Chứ còn là ở nhà người ta ấy, làm sao vô cách được. Nhà người ta là phải đóng cửa. Và đồng thời ai tới đây cũng có lý do. Người lạ làm sao vô nhà ta được. Còn bây giờ đến trong chùa này của chúng ta ấy, tất cả mọi người đây là có ai biết rõ ai mình. Cái này thực ai cũng có quyền vô đây, ai cũng có quyền lễ Phật hay là sư Phật. Cho nên như vậy ấy, là đủ hết tất cả các thứ. Cho nên người tốt của nó là người xấu của nó. Ở đây là cái trường hợp mà chúng ta phải nhìn nhìn thấy thấy rõ cái sự thật đó. Còn nếu mà ta chỉ nghĩ ở trong chùa là còn người tốt không thì ta sẽ lầm. Rồi khi mà ta bị mất xe, ta bị mất tiền, ta bị lừa gạt rồi nữa, bây giờ ta khởi lên cái niềm ác chùa xấu quá. Thành ai cũng nói một câu giống nhau đấy, tôi tưởng chùa tốt chứ mà không thấy chùa xấu. Thì như vậy đó, vừa mất của mà vừa phạm tội. Phạm tội là nghĩ xấu, nghĩ ác về chùa. Thành ra ta biết chùa cửa mở rộng, cho nên tất cả tốt xấu đều có đây hết. Đây là sự thật. Chứ còn là đừng nghĩ đây hoàn toàn tốt. Thì ở trong đó nó có người tốt và nó có người xấu, họ đều trà trộn vô trong nên sợ nhất là những ngày lễ. Cho nên những cái ngày lễ lớn đó, thì ta thường hay bị mất cấp. Là tại vì nhiều người quá thì ta phải nhìn đúng cái sự thật chỗ này mà ta tu hành. Thì từ cái chỗ này cái phước chúng ta mới lên được. Thì thầy nói đó, nếu mà cái người có phước thì tạo nên phước, và cái người có nghiệp này đó, thì đương nhiên đó, nghiệp sanh, đó là bình thường. Nhưng mà bây giờ đó, ta biết đó, mình có nghiệp cho nên mình không tu phước được, mình không tạo phước được. Và bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất đó là đừng để cho nghiệp sanh nữa. Cái điểm quan trọng nhất là, tức là đừng để cho nghiệp sanh, để ta giữ được phước này. Rồi giữ được phước này đó, ta từng bước là chúng ta mới tạo nên phước được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thế bây giờ đó, muốn tạo nên phước thì phải làm sao? Cái quan trọng nhất đây là ta tìm cái người có phước và ta nâng được. Mà cái người có phước lớn nhất đây là Phật. Ta là Đức Phật là cái người mà có phước lớn nhất ở đây. Cho nên đó, ta nương vào Phật, cho nên đó, thường ở đây ta hay gọi chữ gọi là làm tôi cho Phật. Thế nên làm tôi cho Phật, bây giờ thầy đi tu đây là làm tôi cho Phật. Thế nên làm tôi cho Phật thì cái bước ban đầu này ta làm cái gì? Cái bước ban đầu này ở đây chúng ta làm Đức Phật dạy chúng ta sám hối nghiệp chướng, tức là sám hối nghiệp chướng cho ta và trang nghiêm cho tâm bảo, tức là phải thấy được. Thế nên ta tội lỗi mà ta tới chùa ta tu hành đấy, thì để cho người khác nhìn vô ta mà họ xem thường chùa, họ xem thường Phật đó, thì người ta có tội. Đó là trên bước đường tu, chứ không phải là nó tu không có tạo tội gì hết. Đó tội chứ. Tại vì bà cô chùa mà tu và cô đạo tràng mà tu cho nên người ta xem thường đạo tràng người ta. Người ta xem thường chùa đấy, ta nghĩ xấu về chùa. Cho nên ta không làm gì hết đấy. Mà cái hiện diện của chúng ta trong chùa, trong đạo tràng này, cái này là tội. Cái này ta có tội không? Tại vì họ vô thì họ thấy ta một cái, thấy cái mặt ta cái gì? Họ khó chịu rồi, họ buồn phiền rồi. cho nên chúng ta phải biết được con người tâm của chúng ta. Mọi người thấy ta vui vẻ niềm nở hay là mọi người thấy ta họ khó chịu cho mình. Vì vậy đó, nếu mà họ thấy ta đó họ vui vẻ niềm nở thì khi họ thấy ta như vậy là phước thật sự. Ta chưa làm gì hết nhưng mà họ vui vẻ với ta đó là phước thật sự. Mà họ thấy ta họ buồn họ khó chịu đó là nghiệp chúng ta sanh. Chưa làm gì hết đó, mà nghiệp sanh. Cho nên đó, tất cả các Phật tử đó, nếu mà tới đâu tu hành đó, mà mọi người xung quanh thấy ta mà khó chịu đó thì cái này trên bước đường tu ta nên tránh mọi người để cho nghiệp chúng ta khỏi sanh. Tại họ thấy ta là họ khổ sở rồi nhưng mà ta xuất hiện làm gì? Đó là một cái điều quan trọng nhất để làm biết tu hành. Cho nên thầy để hồi nhỏ là đa nghiệp. Vì vậy đó, mà suốt một cái khoảng thời gian dài thầy đã ít nhất là 10 năm tu hành. Cho nên từ cái năm mà vào khoảng 12 tuổi đi tu, cho nên 12 tuổi đi tu mình đã tới 22 tuổi đó là thầy cố tránh hết tất cả mọi người. Cho nên cố tránh mọi người đi, biết ta là đa nghiệp. Tại vì đó, ta xuất thân từ cái giai cấp nghèo đói, cho nên đó, ta tới với ai mà sợ ta khắp trong sở thiên này. Ăn mặc đó, thì đồ lượng đồ tan chế của người ta nhiều nhiều hơn cũng mà mặc hôi thám dơ bẩn như vậy đó, mà đi gần người ta đó ta khó chịu. Các Phật tử nghiệm xem nó cái thân phận mình như vậy đó mà mình niềm nở mình tử tế với người ta bao nhiêu thì người ta lại càng sợ mình bấy nhiêu. Ta nói thôi tốt nhất là cút tiền không đi cho cút mất đi, mà đi cho cút mất đó, thì người ta còn thương mình được chút, mà cứ trường ra đó thì người ta còn người ta ghét mình. Cho nên từ cái chỗ hôi dơ xấu xí bệnh hoạn nghèo đói đó, mà ta lên cái thân này ta tới với tất cả mọi người thuyết pháp cho họ nghe thì chuyện chắc chắn không được đấy là được. Cho nên trong cái lúc đó không tạo nên tội nữa bằng cách tránh là tránh mọi người. Tại vì mình bệnh hoạn xấu xí hôi dơ mà tránh được người ta, ta mừng như vậy đó, thì cái bước vô ban đầu của thành là làm cho mọi người vui mừng đó. Tại mình chỉ cần có cái tránh mặt người ta thôi là ta mừng rồi. Thì như vậy đó, phước cũng sanh ra chứ. Ta nên phước cũng sanh ra. Rồi lâu ngày đó, người ta không gặp mình. Cho nên bây giờ ta gặp lại mình đó. Tại vì nếu mình không có tới gần họ nữa, thì họ nhớ. Cái này ta biết rõ rồi. Người Việt Nam chúng ta nói là ở xa thì mỗi chân mà ở gần mỗi miệng. Mặc dù nó xấu, nó dở, nó lôi thôi đó, nhưng mà lâu quá ta không gặp ta cũng sanh ra cái tâm thương đó, ta cũng thương đó. Cái này là thật thiệt tốt đó, nhưng mà ở gần với nó lâu ngày đó nó cũng sanh ra ghét rồi. Thế nên ông Thánh nói điều là ở lâu đó thì tốt thành xấu, cho nên ta biết khôn đó, ta không bao giờ ở lâu. Thế nên bây giờ đó, thầy lâu lâu thầy mới ra Hà Nội một lần đó, thì mấy bà mà Hà Nội cứ mong làm sao mà thầy ra. Nếu mà thầy ra thì ở luôn cả tháng đó, thì không chịu biết còn thích con đâu. Đó là cái sự cho nên như thế này là một thánh. Thế nên người tốt mà ở quá lâu đó thì cái này tốt cũng rất là xấu. Cái người xấu đó mà cách biệt lâu rồi đó, thì ta cũng nhớ cũng thương. Giận nó, mắng nó, chửi nó, nhưng mà lâu không thấy mặt nó cũng nhớ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, làm sao cho họ nhớ, làm sao cho họ nhớ, làm sao cho họ thương. Cho nên lâu ngày đó, thì bây giờ họ bắt đầu nghĩ tốt về ta. Khi mà họ nghĩ tốt về ta thì ta mới xuất hiện để làm việc tốt. Nên nó nói là tuy là nó xấu xí như vậy đó, nó xấu xí, nó nghèo khó như vậy đó, nhưng mà nó cũng dễ thương. Tức là nó được cái siêng năng. Thầy tên thầy hồi nhỏ là siêng năng. Ai sai cái gì cũng già, cũng dân cũng làm tích. Mấy bạn hãy biết cũng dễ sai. Đấy là sự thật. Thế nên ta cũng phải có một cái dễ thương. Thì chỗ này đã là con thương sinh ra. Rồi vậy, cái khi mà lâu quá họ thấy ta, thì cái chuyện này, chuyện kia, chuyện đến nước, chuyện hủi hủi, chuyện lửa chén, chuyện bếp nhà này, không ai làm hết á. Họ phải nhớ. tức là như vậy đấy, là ta đã tu được chút xíu phước và gieo vào trong lòng người cái niệm phật, cho nên làm được một việc tốt và tiếp. Cho nên thầy đi từ chùa này sang chùa khác tu hành tiếp cái gì, tức là làm được một việc tốt rồi nên thì từ bỏ đi, đi để cho người ta nhớ, người ta nhớ tức là nuôi một cái niệm tốt ở trong lòng người ta. Rồi đến từng bước thì mình ráng mà tu hành để cho nghiệp giảm xuống và phước sanh ra. Cho nên nghiệp giảm phước sanh ra thì sao? Cho nên phước sanh ra đó, đầu tiên đó, là cái tướng phước hiện ra, cái phước tướng hiện ra. Cho nên phước tướng hiện ra là cái tướng dễ thương nó hiện ra, cái tướng dễ thương hiện ra, cái này là tướng phước. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên các Phật tử nghiệm đó. Cho nên thầy đó, hồi xưa còn nhỏ, cho nên phải đọc truyện của Đức Phật thì mới thấy cái chuyện. Cho nên nhiều người mà họ thương Đức Phật, họ kính Đức Phật á, họ muốn vẽ một cái hình Phật để thờ, nhưng mà vẽ cái hình Phật á, để thờ đó, thì khi vẽ cái hình xong rồi đó, thì họ thấy không giống Phật. Cho nên các Phật tử hiểu sao, tức là vẽ rồi đó mà cứ hãy nhìn cái hình này cũng không giống Phật, là tại vì vẽ người được nhưng mà vẽ được phước tướng vẽ được. Tại vì phước tướng là cái này cản được, cái phước tướng trang nghiêm làm sao được mà người ta thấy, người ta thương được, người ta kính được, cái này là. Nên là thầy nói cái người mà có phước đó, bây giờ một con mắt lớn, con mắt nhỏ họ cũng thấy dễ thương, mà cái miệng nhéo xẹo họ cũng dễ thương, cái mũi xịt tích họ cũng dễ thương, cái nét da đen xì họ cũng thương, hàm răng cũng hết rồi cũng thương. Đây là thực nhất. Cho nên nên sư ông trung nguyên đi, tức là 30 tuổi ông nhổ ra hết rồi, mốt cái miệng mốt sợ này, nhưng mà càng mốt thì càng dễ thương. Cái này là cái đó là tức là cái phước tướng, cái phước tướng là gì vậy? Cho nên bây giờ vẽ Đức Phật ấy, là Đức Phật có là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tay tướng đẹp cho nên ta nhìn vô ta thấy đẹp rồi, người ta sanh ra cái đẹp, ta tu cho ta sanh ra cái phước tướng là sanh ra. Cái này là chính. Còn cái ngược đó lại, cái người mình không có phước tướng tức là xấu xí rồi. Thành nên mình kêu thợ chụp hình, chụp cho mình cái hình cho đẹp. Đây văn pháp mình là chuyên chụp hình. Chụp hình xong rồi đó, cái thành cái tà này đó, không có đẹp, nhưng mà ảnh sửa, ảnh phù hết gì đó, một lúc nó thành cái hình này đẹp. Ta đưa cái hình này lên, nó thấy cái tà này đẹp quá đó. Nhưng mà ta chuyện thực tế nhìn cái mặt là sợ, mấy đồ có nghĩ vậy. Cái phước tướng này, cái phước tướng là thật đó, thì không đẹp, nhưng mà vì cái phước tướng trang nghiêm cho nên thế này. Còn cái phước hết rồi đó thì cũng có người đó, nhưng mà cái phước tướng hết rồi cho nên tự thấy họ xấu. Cho nên thầy hay quan sát đó, thầy thấy các cái tướng lãnh Sài Gòn hồi đó, cái khi mà ở trên cầu vai gắn nhiều cái sau đó, đi dựng binh đó, họ nói quay dựng biết bao nhiêu, nhưng mà cũng những cái người này mà khi học tập cải tạo là đi về ghé qua thăm thầy này, thầy thấy còn nó không làm sao. Cũng một con người đó thì cái khi cái phước còn đó thì quay dũng, nhưng mà cái khi nghiệp sanh rồi nó ở tù đó thì cái điều coi nó cũng dùng này cho mình. Cho nên đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta là cố tu hành tạo nghiệp phước, mà cái người nào có cái phước trang nghiêm cho thân mình rồi đó thì nhỏ thì thấy dễ thương theo cái kiểu nhỏ, mà lớn lên thì thấy dễ thương theo kiểu lớn, mà già đó thì lại càng thấy dễ kính thương. Cái này là phước tu trong đạo thì đương nhiên cái này là dễ thấy rõ, nhưng mà ở ngoài trời thì thấy dễ. Nên thầy nói ví dụ như Bác Hồ, cái này Bác Hồ là một cái ông cụ già nhưng mà ta vẫn kính trọng, nói tới Bác Hồ này đó là cái sự thật, là tại vì Bác Hồ có cái phước lớn lắm, tức là ngài làm được nhiều việc đó, cho đất nước, cho dân tộc mình, cho nên người dân kính trọng Bác rồi, cho nên nhìn lên thấy Bác Hồ, tức là thấy cái công trạng của Bác đối với đất nước. Còn ở chúng ta như cũng vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, mọi người thấy ta sẽ thấy gì? Tức là thấy cái công đức của chúng ta là đóng góp cho đạo, cho dân như thế nào đó. Thì chúng ta không có cái này nhé, không thể tồn. Cho nên trên cái bước đường tu của ta, ta nhận ra cũng là cái người đó, nhưng mà có làm được một số việc lợi ích cho đời, cho đạo ấy, thì cái người đó đi tới đâu làm quyết định. Còn cái người đó dù có đẹp mấy cái nữa nhưng mà là ăn hại đấy, thì cái trường hợp vài hôm là bị chán, người ta chán đó. Cho nên trên bước đường tu của mình ấy, trang nghiêm cái phước của mình ấy, trang nghiêm phước tướng của mình ấy, là bằng cách làm lợi ích cho cuộc đời. Cái này thành Bồ Tát đạo là vậy, luôn luôn lúc nào ta cũng suy nghĩ, ta cân nhắc xem cái đó ta làm được cái gì cho đạo, ta làm cái gì cho đời. Rồi đến đời kính trọng ta, đạo quý mến ta đó, là quý mến cái việc làm của mình. Bồ Tát đạo là cái chỗ đó. Còn là ta không làm gì hết đó, thì ai kính trọng? Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, từ một cái tướng bần cùng, nhưng mà ta làm được một vài cái việc nhỏ, thì chính nó ra nghiêm thân ta bằng cái nghiệp nhỏ đó, cái nghiệp lành nhỏ đó, cái nghiệp quét lá của chúng ta, cái nghiệp mà rửa nhà cầu của chúng ta, cái nghiệp mà rửa củi của chúng ta, nghiệp rửa bát của chúng ta, tất cả những cái việc nhỏ nhỏ này đó, nó ra nghiêm một thân đó. Cho nên khi mọi người nhìn thấy ta, họ nghĩ cái việc đó. Còn ngược trở lại, ta ở chùa, ta tu bao nhiêu năm nữa, nhưng mà phước ta không tạo, mà cái nghiệp ta tăng. Nó thấy cái mặt bà đó, thì ta sợ rồi, cái bà này dễ gây, cái bà này dễ nói bậy. Cho nên dễ gây và dễ nói bậy đó, thì cái trường hợp này, cái tướng nghiệp hiện ra, cho nên mọi người đều lánh xa chứ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tất cả các Phật sự đó, nên niệm chỗ này. Tức là ở trong đạo tràng chúng ta nên làm cái gì cho đại chúng, thì đại chúng sẽ thương, sẽ kính, làm cái gì cho đạo, làm cái gì cho đời. Thì đó là cái cách mà tu hành của chúng ta từ thời Đức Phật và cho tới thời nay thì nghiệm nó sẽ nó đúng như vậy. Cho nên tất cả các Phật tử cứ theo đó mà làm, rồi từng bước chúng ta đi lên, lấy cái phước này mà trang nghiêm cho thân, thì lúc bây giờ chúng ta bảo là cái phước tướng, mà mang cái phước tướng này để đi tới đâu đấy, thì thầy nghĩ là người ta quyết tâm chứ đừng mang cái nghiệp khác tướng ra nữa, thì sẽ khó ai chấp nhận. Thì thôi, cuối cùng là gì, các Phật tử ở miền Bắc đó, thì còn cái chiều nay nữa thôi, ngày hôm mai thì quý vị đã đi về ngoài đó, thì ở trong ba khả năng tu này thì cố gắng cho tu hành, rồi có dịp thì cuối hạ thầy sẽ ra ngoài đó thăm và nhắc nhở thêm các đối tượng tu. Như vậy tất cả cùng quý vị nhớ được.
Nụ cười thật hiền, trí tuệ siêu minh, phong thái ung dung,